Tiên Ma Đồng Tu, chương 2835, Thu Mạng Lưới. Góc truyện audio.com. Về phần hắn thề đem Tả Thu tánh mạng cho bảo vệ đến, thì càng thêm sẽ không nuốt lời. Hết thảy tất cả, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên là một cái giảng danh dự người. Màn đêm buông xuống tại Luân Hồi Phong phía sau núi Vọng Nguyệt Đài, đều đem tại hắn sau lưng thấp bé hư không sơn giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này sơn danh, hắn đáp ứng để Ngọc Linh Lung cái thứ nhất tiến hư không động phủ, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hắn để Phong Trần Tam Kiếm âm thầm bảo hộ Tả Thu, là chính bản thân hắn lấy. Nếu như là một tòa mấy ngàn trượng cao phong, Diệp Tiểu Xuyên có lẽ sẽ hao chút tế bào não, lấy một cái văn nhã tên dễ nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả chính là một tòa mấy trăm trượng núi nhỏ, hứa hẹn cũng dẫn bọn hắn đi vào, hắn cũng sẽ không nuốt lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn liền trực tiếp cầm hư không động phủ danh tự đến cho ngọn núi này mệnh danh. Tính toán là đối hư không công tử Tần Phong một loại tôn kính a. Về phần hắn thề đem Tả Thu tánh mạng cho bảo vệ đến, thì càng thêm sẽ không nuốt lời. Hết thảy tất cả, cả ngày Diệp Tiểu Xuyên đều không có vào nhà, cũng chưa có đi xa. Ngay tại Vân Hải Lư Chu Vi cùng lão đại, Vượng Tài, Phú Quý chơi đùa, anh nhếch môi, đều đem tại hắn sau lưng thấp bé hư không sơn giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này sơn danh, là chính bản thân hắn lấy. Nếu như là một tòa mấy ngàn trượng cao phong, Diệp Tiểu Xuyên có lẽ sẽ hao chút tế bào não, lấy một cái văn nhã tên dễ nghe. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong chốc lát để Vượng Tài biểu diễn phóng hỏa tuyệt kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả chính là một tòa mấy trăm trượng núi nhỏ. Trong chốc lát để Phú Quý đóng băng một tảng đá, hoặc là chính mình, hoàng hôn lúc, phụng mệnh đi săn Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh khi trở về. Hắn liền trực tiếp cầm hư không động phủ danh tự đến cho ngọn núi này mệnh danh. Tính toán là đối hư không công tử Tần Phong một loại tôn kính a. Liền phát hiện Diệp Tiểu Xuyên bị băng phong tại một khối băng lớn. Phú Quý đang tại này dương dương đắc ý, anh nhếch môi. Cả ngày Diệp Tiểu Xuyên đều không có vào nhà, cũng chưa có đi xa. Ngay tại Vân Hải Lư Chu Vi cùng lão đại, Vượng Tài, Phú Quý chơi đùa, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người chấn động, tranh thủ thời gian tiến lên xua đuổi Phú Quý, đem khối băng chém nát. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong chốc lát để Vượng Tài biểu diễn phóng hỏa tuyệt kỹ, thanh Diệp Tiểu Xuyên giải cứu ra. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên không cảm kích chút nào. Trong chốc lát để Phú Quý đóng băng một tảng đá, hoặc là chính mình, hoàng hôn lúc, phụng mệnh đi săn Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh khi trở về. Liền phát hiện Diệp Tiểu Xuyên bị băng phong tại một khối băng lớn. Phú Quý đang tại này dương dương đắc ý, anh nhếch môi. Nói mình là cố ý để Phú Quý cho mình đóng băng đứng lên mát mẻ. Ý định tại khối băng lớn trong nghỉ ngơi một canh giờ. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người chấn động, tranh thủ thời gian tiến lên xua đuổi Phú Quý. Đem khối băng chém nát, thanh Diệp Tiểu Xuyên giải cứu ra. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên không cảm kích chút nào. Kết quả mới một nén nhang không đến, đã bị hai người cho trộn lẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói mình là cố ý để Phú Quý cho mình đóng băng đứng lên mát mẻ mát mẻ. Ý định tại khối băng lớn trong nghỉ ngơi một canh giờ. Vốn lạnh, Triệu Nhị người cho rằng Diệp Tiểu Xuyên là vì mặt mũi nói lời nói này. Kết quả mới một nén nhang không đến, đã bị hai người cho trộn lẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lại mời đến Phú Quý hướng trên người mình phun cửu u hàn xương. Thế mới biết Diệp Tiểu Xuyên nói không giả. Vốn lạnh, Triệu Nhị người cho rằng Diệp Tiểu Xuyên là vì mặt mũi nói lời này. Hai người bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ thầm Diệp Tiểu Xuyên bệnh điên lại tái phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Kết quả chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lại mời đến Phú Quý hướng trên người mình phun cửu u hàn xương. Thế mới biết Diệp Tiểu Xuyên nói không giả. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tại đóng băng trước. Để hai người đem đánh tới gà rừng đi bên dòng suối rửa lột sạch sẽ. Hai người bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ thầm Diệp Tiểu Xuyên bệnh điên lại tái phát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Hai người đành phải làm theo. Hơn nữa đem vượng tài cũng cho mang đến bên dòng suối hỗ trợ. Trời chiều ánh chiều tà nhanh xuống dưới lúc. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tại đóng băng trước. Để hai người đem đánh tới gà rừng đi bên dòng suối rửa lột sạch sẽ. Hai người đành phải làm theo. Hơn nữa đem vượng tài cũng cho mang đến bên dòng suối hỗ trợ. Trời chiều ánh chiều tà nhanh xuống dưới lúc. Khoanh chân ngồi ở khối băng bên trong Diệp Tiểu Xuyên. Trong đầu xuất hiện lão đại là thanh âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Khoanh chân ngồi ở khối băng bên trong Diệp Tiểu Xuyên. Trong đầu xuất hiện lão đại là thanh âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, bọn ngươi người đã tới. Người đến không ba người, mà là toàn phong kiếm Mạc Thiếu Lâm một người. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, bọn ngươi người đã tới. Người đến không ba người, mà là toàn phong kiếm Mạc Thiếu Lâm một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thiếu Lâm theo trong rừng cây chui ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thiếu Lâm theo trong rừng cây chui ra. Thấy được một kiếm kim quang chói mắt phòng. Thần sắc cứng đờ. Khuya ngày hôm trước kể bên này còn không có căn phòng này đó a, cả đêm là ai che lại. Thấy được một kiếm kim quang chói mắt phòng. Thần sắc cứng đờ. Khuya ngày hôm trước kể bên này còn không có căn phòng này đó a, cả đêm là ai che lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mang theo kiếm tiên đi đến chỗ gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mang theo kiếm tiên đi đến chỗ gần. Chứng kiến khối băng bên trong Diệp Tiểu Xuyên. Mạc Thiếu Lâm càng là kinh hãi. Kết quả phịch một tiếng nổ mạnh, khối băng bắn ra bốn phía. Chứng kiến khối băng bên trong Diệp Tiểu Xuyên, Mạc Thiếu Lâm càng là kinh hãi. Kết quả phịch một tiếng nổ mạnh, khối băng bắn ra bốn phía. Diệp Tiểu Xuyên chấn vỡ khối băng đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cười nói, Mạc Sư Huynh. Diệp Tiểu Xuyên chấn vỡ khối băng đứng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cười nói. Mạc Sư Huynh. Ngươi tựa hồ rất giật mình a hát. Làm sao lại một mình ngươi? Quân tử kiếm cùng ngọc nữ kiếm như thế nào không có tới đây? Ngươi tựa hồ rất giật mình a hát. Làm sao lại một mình ngươi? Quân tử kiếm cùng ngọc nữ kiếm như thế nào không có tới đây? Mạc Thiếu Lâm cho tới bây giờ còn không có làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Buổi chiều, Diệp Tiểu Xuyên thông qua lão đại đặc thù kỹ năng, Mạc Thiếu Lâm cho tới bây giờ còn không có làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Buổi chiều, Diệp Tiểu Xuyên thông qua lão đại đặc thù kỹ năng, âm thầm liên lạc hư không sơn bên kia phong trần tam kiếm. Nói cho bọn hắn biết mình đã đến phía trước núi. Âm thầm liên lạc hư không sơn bên kia phong trần tam kiếm. Nói cho bọn hắn biết mình đã đến phía trước núi. Nếu như Huyền Thiên Tông đệ tử tìm được hư không động phủ cửa vào, liền lập tức đến phía trước núi cùng mình hiệp. Anh nhếch môi. Nếu như Huyền Thiên Tông đệ tử tìm được hư không động phủ cửa vào, liền lập tức đến phía trước núi cùng mình hiệp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm kia là trực tiếp tại phong trần tam kiếm trong đầu vang lên. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm kia là trực tiếp tại phong trần tam kiếm trong đầu vang lên. Ba người lập tức minh bạch đây là cực kỳ cao minh thiên lý truyền âm cộng thêm truyền âm nhập mật. Ba người bọn họ đạo hành cộng lại. Ba người lập tức minh bạch đây là cực kỳ cao minh thiên lý truyền âm cộng thêm truyền âm nhập mật. Ba người bọn họ đạo hành cộng lại. Đều khó có khả năng làm được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều khó có khả năng làm được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bao nhân hà cùng hà miểu tại hậu sơn chầm chầm vào. Để Mạc Thiếu Lâm lẻn vào phía trước núi nhìn xem. Kết quả vừa đi ra khỏi rừng rậm. Bao nhân hà cùng hà miểu tại hậu sơn chầm chầm vào. Để Mạc Thiếu Lâm lẻn vào phía trước núi nhìn xem. Kết quả vừa đi ra khỏi rừng rậm. Liền thấy được Diệp Tiểu Xuyên này ở giữa dế nhũi nhà giàu mới nổi giống nhau hoàng kim ốc. Mạc Thiếu Lâm đối Diệp Tiểu Xuyên chắp tay nói. Liền thấy được Diệp Tiểu Xuyên này ở giữa dế nhũi nhà giàu mới nổi giống nhau hoàng kim ốc. Mạc Thiếu Lâm đối Diệp Tiểu Xuyên chắp tay nói. Diệp công tử, thật là ngươi a hát, đại ca cùng tam muội vẫn còn ở âm thầm chầm chầm vào. Chẳng qua là để cho ta tới đây tìm kiếm tình huống. Anh nhếch môi. Diệp công tử, thật là ngươi a hát, đại ca cùng tam muội vẫn còn ở âm thầm chầm chầm vào. Chẳng qua là để cho ta tới đây tìm kiếm tình huống. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Không cần. Đêm nay ta ý định khai gà ăn mày tiệc tối. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Không cần. Đêm nay ta ý định khai gà ăn mày tiệc tối. Ngươi đi đem bọn họ hai người kêu đến a, mấy ngày nay các ngươi cũng mệt mỏi. Đêm nay ăn nhiều một chút. Mạc Thiếu Lâm chần chờ nói. Ngươi đi đem bọn họ hai người kêu đến a, mấy ngày nay các ngươi cũng mệt mỏi. Đêm nay ăn nhiều một chút. Mạc Thiếu Lâm chần chờ nói. Này Xích Phong tiên tử an toàn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này Xích Phong tiên tử an toàn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua một bên ngủ. Ngáy lão đại. Nói. Không thành vấn đề. Diệp Tiểu Xuyên khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua một bên ngủ. Ngáy lão đại. Nói. Không thành vấn đề, trong phòng chúng tiên tử nghe được phía ngoài thanh âm, nhao nhao đi ra, chỉ thấy Mạc Thiếu Lâm đi xa bóng lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Trong phòng chúng tiên tử nghe được phía ngoài thanh âm, nhao nhao đi ra, chỉ thấy Mạc Thiếu Lâm đi xa bóng lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh lung cau mày nói. Toàn phong kiếm, hắn tại sao sẽ ở nơi đây? Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh lung cau mày nói. Toàn phong kiếm, hắn tại sao sẽ ở nơi đây? Đêm đó cũng không dừng lại Huyền Thiên Tông bốn người biến mất. Tới cùng một chỗ biến mất. còn có phong trần tam kiếm. Anh nhếch môi. Đêm đó cũng không dừng lại, Huyền Thiên Tông bốn người biến mất. Tới cùng một chỗ biến mất. Còn có phong trần tam kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung cũng không phải đồ ngốc. Lập tức liền minh bạch phong trần tam kiếm biến mất. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung cũng không phải đồ ngốc. Lập tức liền minh bạch phong trần tam kiếm biến mất. Nhất định là Diệp Tiểu Xuyên âm thầm an bài. Tiểu tử này vậy mà tính toán đã đến Huyền Thiên Tông mỗi một bước động tác. Nhất định là Diệp Tiểu Xuyên âm thầm an bài. Tiểu tử này vậy mà tính toán đã đến Huyền Thiên Tông mỗi một bước động tác. Hơn nữa đô sự trước làm an bài. Đây là chính mình biết cái kia không mặt mũi không có da mặt dê xồm ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Hơn nữa đô sự trước làm an bài. Đây là chính mình biết cái kia không mặt mũi không có da mặt dê xồm ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói. Linh Lung tiên tử không cần sốt ruột. Hư không động phủ sự tình sẽ được giải quyết rất nhanh. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói. Linh Lung tiên tử không cần sốt ruột. Hư không động phủ sự tình sẽ được giải quyết rất nhanh. Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh mang theo hơn 10 chỉ rửa lột sạch sẽ đi tới đây. Có Vượng Tài bên cạnh. Động tác chính là nhanh chóng. Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh mang theo hơn 10 chỉ rửa lột sạch sẽ đi tới đây. Có Vượng Tài bên cạnh. Động tác chính là nhanh chóng. Một cái hỏa đoàn xuống dưới. Rất nhanh liền đem một nồi nước cho đốt lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Một cái hỏa đoàn xuống dưới. Rất nhanh liền đem một nồi nước cho đốt lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem hơn 10 chỉ gà rừng rụng lông đi nội tạng. Hai người một chim chỉ tốn thời gian một nén nhang. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem hơn 10 chỉ gà rừng rụng lông đi nội tạng. Hai người một chim chỉ tốn thời gian một nén nhang. Có thể nói là động tác nhanh chóng. Còn dư lại nấu nướng công tác được Diệp Tiểu Xuyên chính mình hoàn thành. Những người khác giúp không được gì. Có thể nói là động tác nhanh chóng. Còn dư lại nấu nướng công tác được Diệp Tiểu Xuyên chính mình hoàn thành. Những người khác giúp không được gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhân tiện nói. Lãnh sư huynh, cho tôn sư tỷ đưa tin. Lãnh Tông Thánh nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhân tiện nói. Lãnh sư huynh, cho tôn sư tỷ đưa tin. Lãnh Tông Thánh nói. Nói như thế nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói. Nói như thế nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói. Tại Thiên Ba Sơn Tây Nam Phương phát hiện Huyền Thiên Tông đệ tử tung tích. Chính ma đệ tử không phải muốn tin tức cộng hưởng ư? Tại Thiên Ba Sơn Tây Nam Phương phát hiện Huyền Thiên Tông đệ tử tung tích. Chính ma đệ tử không phải muốn tin tức cộng hưởng ư? Tôn sư tỷ đem cái này tin tức truyền lại cho chính ma các phái đệ tử. Lãnh Tông Thánh ngạc nhiên. Nói. Cái này. Anh nhếch môi. Tôn sư tỷ đem cái này tin tức truyền lại cho chính ma các phái đệ tử. Lãnh Tông Thánh ngạc nhiên. Nói. Cái này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đây là cái gì cái này a hát. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đây là cái gì cái này a hát. Chúng ta bây giờ ở vào Thiên Ba Sơn Đông Bắc phương hướng. Ta muốn đem chính ma đại bộ phận mọi người điều đến Tây Nam phương hướng đi. Chúng ta bây giờ ở vào Thiên Ba Sơn Đông Bắc phương hướng. Ta muốn đem chính ma đại bộ phận mọi người điều đến Tây Nam phương hướng đi. Miễn cho mấy ngày nay có nhân tới đây vướng chân vướng tay. Đi làm a, Lãnh Tông Thánh có ngốc. Cũng biết Diệp Tiểu Xuyên là có ý gì. Miễn cho mấy ngày nay có nhân tới đây vướng chân vướng tay. Đi làm a, Lãnh Tông Thánh có ngốc. Cũng biết Diệp Tiểu Xuyên là có ý gì. Hư không động phủ đang ở phụ cận a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không động phủ đang ở phụ cận a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vào xem truyền đạt mệnh lệnh. Không có để ý Tiểu Thất. Tiểu Thất khẽ vươn tay. Liền đem hai cái rửa lột hảo. Diệp Tiểu Xuyên vào xem truyền đạt mệnh lệnh. Không có để ý Tiểu Thất. Tiểu Thất khẽ vươn tay. Liền đem hai cái rửa lột hảo. Để đặt tại lá cây thượng mập gà cho thuận rời đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng vui thích nói. Để đặt tại lá cây thượng mập gà cho thuận rời đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng vui thích nói. Diệp Tiểu Xuyên. Ngươi không phải nói không cho ta ăn gà ăn mày ư. Tự chính mình làm. Không phải là ở phía trên bao thượng lá cây khỏa thượng bùn a. Diệp Tiểu Xuyên. Ngươi không phải nói không cho ta ăn gà ăn mày ư, tự chính mình làm. Không phải là ở phía trên bao thượng lá cây khỏa thượng bùn a. Có cái gì khó? Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười. Nói, là không khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có cái gì khó? Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười. Nói, là không khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn theo vô không chạc trong lấy ra đồ gia vị. Hướng mập gà trong bụng nhét. Vẫn còn ở lấy tay xoa nắn. Xử muối ăn đồ gia vị nhập vây. Hắn theo vô không chạc trong lấy ra đồ gia vị. Hướng mập gà trong bụng nhét. Vẫn còn ở lấy tay xoa nắn. Xử muối ăn đồ gia vị nhập vây. Tiểu Thất cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên là ở cố làm ra vẻ. Một đạo gà ăn mày. Hà tất phiền toái như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Tiểu Thất cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên là ở cố làm ra vẻ. Một đạo gà ăn mày. Hà tất phiền toái như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở một bên không ngừng chế nhạo. Tôn Vân Nhi nhận được Lãnh Tông Thánh Phi Hạc truyền thuyết. Anh nhếch môi. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở một bên không ngừng chế nhạo. Tôn Vân Nhi nhận được Lãnh Tông Thánh Phi Hạc truyền thuyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Xuyên sư đệ nhường cho ngươi tại Thiên Ba Sơn Tây Nam phương hướng phát hiện Huyền Thiên Tông đệ tử tung tích. Tiểu Xuyên sư đệ nhường cho ngươi tại Thiên Ba Sơn Tây Nam phương hướng phát hiện Huyền Thiên Tông đệ tử tung tích. Đem chính ma đệ tử lực chú ý dẫn đi qua. Tôn Vân Nhi chỉ nhìn liếc mắt một cái. Ngón tay một rúm, trương giấy vàng liền biến thành cho tàn. Đem chính ma đệ tử lực chú ý dẫn đi qua. Tôn Vân Nhi chỉ nhìn liếc mắt một cái. Ngón tay một rúm, trương giấy vàng liền biến thành cho tàn. Để đều muốn nhìn lén Dương Thập Cửu một chữ cũng không phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để đều muốn nhìn lén Dương Thập Cửu một chữ cũng không phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu nói, Vân Nhi sư tỷ, là tiểu sư huynh bên kia tin tức truyền đến ư, tiểu sư huynh nói gì đó. Tôn Vân Nhi nói, Dương Thập Cửu nói, Vân Nhi sư tỷ, là tiểu sư huynh bên kia tin tức truyền đến ư, tiểu sư huynh nói gì đó. Tôn Vân Nhi nói, Tiểu Xuyên sư đệ nói bọn hắn tại Thiên Ba Sơn Tây Nam Bộ phát hiện Huyền Thiên Tông đệ tử. Hư không động phủ hẳn là đang ở đó bên cạnh. Tiểu Xuyên sư đệ nói bọn hắn tại Thiên Ba Sơn Tây Nam Bộ phát hiện Huyền Thiên Tông đệ tử. Hư không động phủ hẳn là đang ở đó bên cạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu đại hỉ. Nói, vậy chúng ta mau qua tới a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu đại hỉ. Nói, vậy chúng ta mau qua tới a. Tìm hai ngày một đêm. Cuối cùng có kết quả. Tôn Vân Nhi nói, không nóng này. Ngày hôm qua buổi sáng chính ma các phái ước hẹn. Tin tức cộng hưởng, tìm hai ngày một đêm. Cuối cùng có kết quả. Tôn Vân Nhi nói, không nóng này. Ngày hôm qua buổi sáng chính ma các phái ước hẹn. Tin tức cộng hưởng, chúng ta không thể phá hủy quy củ. Cho môn phái khác truyền lại tin tức này à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta không thể phá hủy quy củ. Cho môn phái khác truyền lại tin tức này à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu cùng mấy cái Thương Vân đệ tử đều là kinh hãi. Cố Phán Nhi nói, Tôn sư tỷ, người choáng váng a hát. Dương Thập Cửu cùng mấy cái Thương Vân đệ tử đều là kinh hãi. Cố Phán Nhi nói, Tôn sư tỷ, người choáng váng a hát. Chúng ta thật vất vả tìm được manh mối. Tại sao phải nói cho môn phái khác? Chúng ta vụng trộm đi qua. Vụng trộm tầm bảo thật tốt a hát. Hơn nữa, chúng ta thật vất vả tìm được manh mối. Tại sao phải nói cho môn phái khác? Chúng ta vụng trộm đi qua. Vụng trộm tầm bảo thật tốt a hát. Hơn nữa, nếu như là môn phái khác tìm được trước Huyền Thiên Tông đệ tử. Bọn họ là nhất định sẽ không nói cho chúng ta biết. Tôn Vân Nhi nói, nếu như là môn phái khác tìm được trước Huyền Thiên Tông đệ tử. Bọn họ là nhất định sẽ không nói cho chúng ta biết. Tôn Vân Nhi nói, môn phái khác nghĩ như thế nào, làm như thế nào, chúng ta không xen vào. Chúng ta Thương Vân môn không thể phá hư quy củ. Đưa tin a, anh nhếch môi. Môn phái khác nghĩ như thế nào, làm như thế nào, chúng ta không xen vào. Chúng ta Thương Vân môn không thể phá hư quy củ. Đưa tin a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.